Chúa Tể Chi Vương, chương 1046, Nam Cung Thánh xuất hiện, góc truyện audio.com. Một tháng sau khi nhiệm vụ ám sát được công bố, tin về phần thưởng nhiệm vụ là linh huyết tinh đan liền được truyền đi trong giới sát thủ tịch sát đường. Các tổ chức sát thủ khác sau khi nghe về linh huyết tinh đan, phần nhiều là không tin, cho rằng đó chỉ là mồi nhử mà tịch sát đường đưa ra để phát triển mà thôi. Vài ngày sau, Khô Ảnh Đại Đế cũng nặc danh công bố một vài nhiệm vụ ám sát tại Hắc Mạc Giác. Sát thủ ở Hắc Mạc Giác đương nhiên là mạnh và chuyên nghiệp hơn, trong vòng 10 ngày khi Khô Ảnh Đại Đế công bố nhiệm vụ thì đã có 2 nhiệm vụ được hoàn thành. Người đã nghe tin gì chưa? Quỷ sát xếp hạng 148 Hắc Mạc Giác đột nhiên đột phá cảnh giới Đại Đế, thăng thẳng lên thứ hạng 82 đấy. Ta cũng nghe qua, nghe nói hắn hoàn thành một nhiệm vụ ám sát có được thứ gọi là Linh Huyết Tinh Đan. Linh Huyết Tinh Đan từng xuất hiện trong phần thưởng nhiệm vụ ở tịch sát đường. Tại một nơi tiếp nhận nhiệm vụ chính của Hắc Mạc Giác, rất nhiều chức nghiệp sát thủ thần sắc lạnh lùng qua lại, trao đổi tin tức. Một vị sát thủ nào đó bỗng đột phá, thực lực đại tăng, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của các sát thủ khác. Hơn nữa các sát thủ nhận nhiệm vụ ám sát đương nhiên là chọn nhiệm vụ phần thưởng lớn nhất mà độ khó thì không quá lớn. Lão đại, chỉ còn 4 nhiệm vụ ám sát liên quan tới Linh Huyết Tinh Đan, chi bằng chúng ta thử xem sao. Trong một góc tối, một thanh niên dáng người nhỏ thó nói. Bên cạnh hắn còn có 3 người, 2 nam 1 nữ, sát khí lạnh thấu xương, khiến người khác không dám lại gần. Được, tuy đối phương là Cửu U Cung, nhưng nếu chúng ta thành công thì cứ ẩn mình một thời gian trước đã. Đầu lĩnh ám sát cũng không cưỡng lại được sức mê hoặc của Linh Huyết Tinh Đan. Tại Chúa Tể Điện, chủ nhân, nhiệm vụ ám sát công bố ở Hắc Mạc Giác đã hoàn thành hết. U Dạ Thánh Quân ánh mắt lộ sự hưng phấn. Gần đây, vì nhiệm vụ mà Triệu Phong công bố mà lượng sát thủ đi lại tăng gấp đôi trước kia. Cũng có nhiều tổ chức ám sát nhỏ xung quanh đã bị tịch sát đường thôn tính. Thậm chí có một lượng nhỏ sát thủ Hắc Mạc Giác cũng chuyển tới đây. Tiếp theo mới là màn chính. Triệu Phong nhếch mép cười. Tiếp tục công bố, đồng thời nâng cấp nhiệm vụ. Triệu Phong dặn dò, hôm đó, Bích Thanh Nguyệt, U Dạ Thánh Quân cùng Triệu Phong bàn bạc đối tượng ám sát đợt 2. Phần lớn đối tượng trong đợt đầu đều là cấp vương giả và rất ít đại đế. Còn lần này, độ khó tăng lên, thậm chí còn xác định mục tiêu là một chuẩn thánh chủ. Ủa, Thái Thượng Trưởng Lão của Minh Quỷ Môn, Triệu Phong tình cờ phát hiện được một tin. Minh Quỷ Môn và Ám Thiên Môn cùng là một trong những siêu cấp thế lực phụ thuộc Cửu U Cung, Triệu Vong cũng gia nhập Minh Quỷ Môn. Mà Triệu Phong phát hiện Thái Thượng Trưởng Lão của Minh Quỷ Môn chính là lão già tóc trắng lần trước cùng Hắc Giáp Thánh Chủ đuổi giết Triệu Phong. Lão già này tinh thông các kỹ xảo chiến đấu không gian, lần đó may mắn thoát thân, nhưng Triệu Phong đã đánh dấu thần mâu trên người hắn. Nếu vậy thì cứ để hắn sống thêm một thời gian. Triệu Phong lại có thêm một kế hoạch này cần Triệu Vong hợp tác, nhưng thực lực hiện tại của Triệu Vong lại chưa đủ. Phần thưởng ám sát chuẩn thánh chủ là tĩnh huyết đan, Triệu Phong lấy ra một vài viên tĩnh huyết đan cất trong một cái lọ nhỏ. Nguyên liệu để luyện chế tĩnh huyết đan và gocchuyenaudio.com, linh huyết tinh đan hoàn toàn khác nhau. Tĩnh huyết đan chỉ luyện chế từ thái cổ huyết mạch thuần chính, có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy huyết mạch. Triệu Phong giao bình này cho Khô Ảnh Đại Đế và bảo hắn công bố nhiệm vụ tại Hắc Mạc Giác. Nhiệm vụ ám sát chuẩn thánh chủ, đẳng cấp quá cao, công bố ở tịch sát đường thì tác dụng không lớn. Về sau, việc này giao cho các ngươi, còn linh huyết tinh đan và tĩnh huyết đan thì cứ tới chỗ ta lấy là được. Triệu Phong giao việc này cho Bích Thanh Nguyệt và U Dạ Thánh Quân. Vâng, Bích Thanh Nguyệt và U Dạ Thánh Quân đều rất muốn có tĩnh huyết đan, vì thế họ rất nghiêm túc hy vọng hoàn thành tốt việc này sẽ được một ít tĩnh huyết đan từ Triệu Phong. Hôm đó, loạt nhiệm vụ ám sát mới với phần thưởng là linh huyết tinh đan được công bố, giới sát thủ lại một trận tranh giành quyết liệt. Tác dụng của linh huyết tinh đan đã được chứng thực bằng vô số ví dụ thực tế. Ta đã thấy Cửu U Cung chướng mắt từ lâu rồi, không biết thế lực lớn nào sắp quật khởi lại công bố nhiều nhiệm vụ ám sát đến vậy. Một sát thủ dáng người cao lớn hưng phấn nhận một nhiệm vụ xong lập tức rời đi. Hề hề, những nhiệm vụ này phải tranh thủ làm càng sớm càng tốt. Một sát thủ tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, ánh mắt đầy sự khát máu. Tất cả mọi người đều thấy được nhiệm vụ đợt này yêu cầu cao hơn hẳn, hơn nữa Cửu U Cung và các thế lực phụ thuộc cũng bắt đầu hành động. Không lâu sau, Hắc Mạc Giác xuất hiện một nhiệm vụ ám sát thu hút mọi người, phần thưởng là tĩnh huyết đan, là của cùng một người hoặc thế lực đã công bố nhiệm vụ phần thưởng linh huyết tinh đan. Ngay lập tức các sát thủ tầng thứ cao hơn, những sát thủ xếp 30 hạng đầu của Hắc Mạc Giác cũng bị kinh động. Tĩnh huyết đan có sức mê hoặc chí mạng đối với cường giả cấp đại đế, ngay cả những thánh chủ có huyết mạch không mạnh cũng bị thu hút. nhưng chỉ có một nhiệm vụ có phần thưởng là tĩnh huyết đan, đó là ám sát chuẩn thánh chủ bên ngoài của Cửu U Cung. Hôm đó có ba sát thủ cùng nhận nhiệm vụ này. Tại Chúa Tể Điện, Triệu Phong đưa một con kim dực xích hổ đã xử lý xong tới chỗ Ngọc Linh Thánh Y. Hắn cũng không ngờ số nhiệm vụ này lại hoàn thành nhanh như thế, số đan dược hắn có không đủ dùng. Về chỗ ở Triệu Phong lập tức bế quan, một thời gian nữa sẽ chuẩn bị tấn công hồ nước. Trong tay Triệu Phong xuất hiện một vài loại dược tài, bắt đầu tu luyện, toàn thân bốc lên khí diễm phong lôi. Một bộ phận ngũ độc kỳ phong được Triệu Phong nuôi trong mộng cảnh thái cổ, thực lực của chúng cũng đang tăng nhanh. Nhưng kim dực xích hổ quanh hồ nước quá mạnh, dù có dựa vào ngũ độc kỳ phong thì Triệu Phong cũng không có mấy phần chắc chắn. Triệu Phong đoán có thể sẽ tổn thất một lượng lớn ngũ độc kỳ phong mới tấn công được kim dực xích hổ. Vì thế, hắn định bồi dưỡng kim dực xích hổ thành chiến lực dành tài nguyên cho hắn trong mộng cảnh thái cổ nhằm bù đắp lại số ngũ độc kỳ phong bị tổn thất. Ba ngày sau, khí tức trên người Triệu Phong lại tăng lên, sức mạnh của viêm chi phong lôi càng thêm tinh thuần, uy lực cũng tăng một ít. Viêm chi phong lôi viên mãn, Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, lúc này dược tài chân quý thuộc tính hỏa của hắn cũng tiêu hao kha khá rồi. Nhớ hồi trước khi ở Thiên Cơ Thành hắn đã đổi một lượng lớn tài nguyên tu luyện, vậy mà giờ mới không lâu đã sắp hết. Góc truyện audio.com, rồi, cũng may hắn cũng đã tích lũy tài nguyên liên quan tới thổ chi phong lôi tầng 9 từ lâu. Sau khi trở về Chúa Tể Điện, Triệu Phong cũng tận dụng thế lực của mình tìm kiếm tài nguyên mang sức mạnh thuộc tính thổ. Ủa, khí tức này. Triệu Phong phát giác ra một luồng khí tức tà dị. Lúc này, cách nơi Triệu Phong nhìn dặm vọng tới một giọng nói. Thái Thượng Trưởng Lão, có một cường giả cấp thánh chủ nói tới tìm ngài. Thân ảnh Triệu Phong xuất hiện bên ngoài cung điện rồi nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Ngoài sơn môn Chúa Tể Điện, rất nhiều cao tầng Chúa Tể Điện đang nhìn chằm chằm một nam tử yêu dị tóc dài màu tím đỏ. Nhưng về khí thế thì nam tử kia lại chiếm ưu thế, bên Chúa Tể Điện bao gồm Từ Lão Quái, U Dạ Thánh Quân đều không dám tùy tiện ra tay. Tất cả lui xuống, tiếng của Triệu Phong vọng lại từ phía sau. Các cường giả Chúa Tể Điện lùi dần về sau, nhưng các cường giả đều quan sát vị Thái Thượng Trưởng Lão thần bí khó lường này của họ. Các ngươi về hết đi, Bích Thanh Nguyệt hiểu ý của Triệu Phong, lập tức đuổi hết những người không có phận sự đi. Triệu Phong, không ngờ ngươi cũng thành lập thế lực tông môn. Ánh mắt Nam Cung Thánh lấp lánh tử quang, nói với vẻ khó tin. Hắn nghĩ Triệu Phong phải là người theo đuổi cực hạn của võ giả, có khả năng đạt tới thần vị, không nên dừng lại lập tông phái, phát triển thực lực như vậy. Triệu Phong lúc này thật khiến Nam Cung Thánh thất vọng, vào trong rồi nói, Triệu Phong nói, khi hắn thấy thực lực của Nam Cung Thánh liền đoán Nam Cung Thánh vẫn chưa hoàn toàn bị tà niệm ảnh hưởng. Nếu Nam Cung Thánh bị tà hóa hoàn toàn thì chắc chắn sẽ điên cuồng hấp thụ sức mạnh của tà thần, hiện giờ đạt tới huyền quang đại thành cũng không có gì lạ. Triệu Phong, để ta xem thực lực của ngươi có tiến bộ gì không? Ánh mắt Nam Cung Thánh xuất hiện chiến ý, khí tức tà dị khủng bố bao trùm không gian, trên người hắn xuất hiện hoa văn yêu dị đỏ rực. Nam Cung Thánh, ta sẽ không đấu với ngươi. Triệu Phong lạnh lùng nói. Tại sao? Nam Cung Thánh khựng người, chiến ý lập tức bị dập tắt. Nếu Triệu Phong không trong trạng thái chiến đấu, dù hắn miễn cưỡng ra tay thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn giờ mới là chuẩn thánh chủ, không phải đối thủ của ngươi, Nam Cung Thánh. Trong cơ thể Nam Cung Thánh ý niệm tà thần đắc ý nói. Ngươi biết con át chủ bài của ta. Triệu Phong trả lời một cách đơn giản. Nam Cung Thánh sững lại, đúng là hắn biết lục thần tiễn. Nếu Triệu Phong dùng lục thần tiễn thì gần như trong bất cứ tình huống nào hắn cũng sẽ thua. Nhưng thật ra đó không phải lý do thật sự của Triệu Phong. Ý chí linh hồn của Triệu Phong lúc này đã đột phá huyền quang tiểu thành, dù không dùng tới lục thần tiễn thì về ý chí linh hồn hắn cũng thắng được Nam Cung Thánh. Nhưng hắn không muốn đánh bại Nam Cung Thánh. Triệu Phong biết Nam Cung Thánh vẫn coi hắn là mục tiêu để vượt qua, một khi Nam Cung Thánh bị Triệu Phong đánh bại thì chắc chắn tâm tính sẽ bị ảnh hưởng, có thể sẽ không tiết chế mà hấp thụ sức mạnh tà thần. Đó không phải điều Triệu Phong muốn thấy. Nam Cung Thánh hiện giờ còn giữ được vài phần lý trí và bản tính, nếu duy trì được như vậy đã là rất tốt rồi. Vào đi, Chúa Tể Điện là thế lực đối địch với Cửu U Cung, nói không chừng quanh đây có thám tử của Cửu U Cung. Triệu Phong truyền âm, ánh mắt Nam Cung Thánh lập tức biến thành màu. Góc truyện audio.com, đỏ, sát ý nổi lên. Cửu U Cung đã truy sát hắn 4 năm liền, thậm chí còn đuổi tới cả chân võ thánh địa uy hiếp tông môn, sư đệ sư muội trước kia của hắn. Thù hận của hắn đối với Cửu U Cung không nói cũng biết. Nhưng hắn biết hiện nay hắn không phải đối thủ của Cửu U Cung. Vút, Nam Cung Thánh theo Triệu Phong tới khu vực cấm địa phía sau Chúa Tể Điện. Nam Cung Thánh, thế lực của ta gần đây triển khai một chiến dịch, không biết ngươi có hứng thú không? Triệu Phong ngồi trong mật điện, mỉm cười hỏi. Cách Trương.